Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đoạn tin mừng của Thánh Luca chúng ta vừa nghe, trong đó Chúa Giêsu công bố 8 điều, trong đó 4 điều là các mối phúc và 4 điều là các mối họa. Ở đây tôi không đi sâu vào cái nội dung của các mối phúc, nhưng tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về cái khung cảnh của đoạn tin mừng hôm nay. Thánh Luca cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã lên núi cầu nguyện, và Ngài cầu nguyện suốt đêm cùng Thiên Chúa Cha. Sau khi cầu nguyện, Ngài đã tuyển chọn trong nhóm môn đệ riêng 12 người và gọi đó là tông đồ. Rồi sau khi tuyển chọn xong, Người xuống núi cùng với các ông. Và đang trên đường đi xuống như vậy, Ngài dừng lại và công bố các điều phúc, các điều họa. Cái hình ảnh của ngọn núi là một hình ảnh đặc biệt, có một ý nghĩa và một cái tinh thần đặc biệt ở trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Trong Cựu Ước, núi cao thường được hiểu đấy là nơi Thiên Chúa ngự trị, đấy là nơi thường xảy ra các cái cuộc thần hiện, và đấy là nơi mà con người có thể được đụng, được chạm, được nghe, được đối thoại với Thiên Chúa. Ông Abraham đã đưa người con trai duy nhất của mình là Isaac lên trên ngọn núi cao để hiến tế cho Thiên Chúa. Ông Mô-xê trong hành trình xuất hành từ Ai Cập về miền đất hứa, ông đã đi ngang qua núi Sinai. Ông đã lên trên núi 40 ngày 40 đêm để đàm đạo với Thiên Chúa, để đón nhận các thánh chỉ, các huấn lệnh và truyền lại cho dân chúng. Và chính trên ngọn núi ấy, Thiên Chúa đã trao cho ông thập giới, tức là 10 điều răn được khắc trên 2 bia đá để ông mang xuống và truyền lại cho dân. Ngôn sứ Elia sau cuộc đấu với các ngôn sứ thần Ba An, ông đã phải chạy trốn bởi vì bị hoàng hậu truy đuổi. Ông đã trốn lên một ngọn núi, chui vào một cái hang, ẩn mình trong đó. Và chính từ nơi đó, ông đã nghe được tiếng Chúa nói với mình. Ở trong Tân Ước, chúng ta cũng thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu lên trên núi. Ngài lên núi để cầu nguyện, như cái bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay. Ngài cầu nguyện, thậm chí Thánh Luca nói rằng Ngài cầu nguyện suốt đêm ở trên núi. Và trong cuộc đời của Chúa Giêsu, rất nhiều biến cố, rất nhiều sự kiện quan trọng xảy ra cũng diễn ra ở trên núi. Ngài biến hình, bày tỏ vinh quang của Ngài cho ba môn đệ thân tín Phêrô, Gioan và Giacôbê ở trên núi Tabor. Ngài chịu khổ hình và chịu đóng đinh trên đồi gọi là đồi sọ. Và sau phục sinh, Ngài lên trời, cái khung cảnh cũng diễn ra ở trên núi. Thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là những cái hình ảnh và ý nghĩa ở trong Kinh Thánh. Còn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta thấy núi là cái gì? Tượng trưng cho cái độ cao. Và từ trên núi cao đó, người ta có thể nhìn và quan sát được rõ hơn, xa hơn, rộng hơn. Chính vì vậy chúng ta thấy trong các cái trại tù, trong các cái doanh trại quân đội, người ta thường xây dựng các cái vọng gác ở những vị trí cao. Và từ đó người ta có thể quan sát được xa hơn, rộng hơn và rõ hơn. Các con chim đại bàng nó bay lượn ở trên bầu trời, và từ cái vị trí cao như vậy, nó có thể nhìn và phát hiện ra những con mồi cách xa cả hàng cây số. Trong khi chúng ta ở dưới đất, chúng ta bị che chắn bởi nhiều thứ lắm, chúng ta không thể nhìn xa được. Cái tầm nhìn của chúng ta sẽ bị giới hạn, giới hạn chỉ vài trăm mét mà thôi. Chúng ta bị che chắn bởi các cái tòa nhà, chúng ta bị che chắn bởi cây cối và cảnh vật xung quanh. Các con đường, lâu lâu chúng ta thấy có một cái con đường thẳng, chúng ta nhìn nó thích mắt lắm, cái tầm nhìn nó xa. Nhưng mà người ta cũng sẽ không để cho những con đường nó thẳng đâu. Người ta sẽ uốn nó và người ta gọi nó là những cái con đường cong mềm mại. Và thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là những cái kinh nghiệm thực tế của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và từ cái kinh nghiệm đấy, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một điều. Đó là khi chúng ta sống ở dưới mặt đất này, từ cái kinh nghiệm thực tế, chúng ta thấy chúng ta không nhìn xa, nhìn rộng được. Chúng ta bị che chắn bởi tầm nhìn. Thế thì trong cái kinh nghiệm tâm linh, nó cũng tương tự như thế một cách nào đó. Những điều mà hôm nay Chúa Giêsu gọi là phúc, chúng ta sẽ không thấy được đó là phúc khi chúng ta để cho những cái thực tại, những cái giá trị vật chất ở trần gian này nó che chắn trước mắt chúng ta. Cái sự giàu có, cái sự sung sướng, cái sự hưởng thụ, đấy là những cái mà chúng ta vẫn đi tìm, người đời vẫn đi tìm. Và thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay đặc biệt có ý nghĩa với chúng ta. Sau khi chúng ta đã có một thời gian nghỉ Tết, được tách ra khỏi công việc với những cái bận tâm lo lắng trong cuộc sống hàng ngày, bây giờ chúng ta bắt đầu quay trở về và trở về với công việc hàng ngày, trở về với những trách nhiệm hàng ngày, trở về những cái gánh nặng hàng ngày. Và có nguy cơ chúng ta sẽ bị lao vào đó, bị quấn, bị hút vào đó. Và khi đó chúng ta sẽ bị che chắn tầm nhìn thiêng liêng. Chúng ta sẽ không thấy được những điều mà Chúa Giêsu công bố trong tin mừng ngày hôm nay là điều phúc. Chúng ta cũng không thấy được và không cảnh tỉnh được những điều mà Chúa Giêsu gọi là các cái mối họa. Nếu đọc tin mừng ngày hôm nay và tin mừng của Thánh Mát-thêu ở trong chương 5, tám mối phúc thật, chúng ta thấy có một sự khác biệt. Ở trong tám mối phúc thật thì Chúa Giêsu công bố các cái mối phúc đấy một cách theo cái nghĩa, một cách rộng rãi cho tất cả mọi người. Phúc thay ai, phúc thay ai. Còn trong tin mừng Luca mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu không nói một cách chung chung. Chúa Giêsu chỉ thẳng vào các môn đệ của Ngài, những người đang theo Ngài, và nói rằng phúc cho các con, phúc cho các con. Phúc cho các con là những người nghèo, phúc cho các con là những người sầu khổ, phúc cho các con là những người khóc lóc, phúc cho các con là những người bị bách hại. Và tại sao đấy lại là phúc? Bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, chính Chúa Giêsu đã trải qua những cái điều ấy. Và phúc ở đây là những người như thế, là những người được Thiên Chúa yêu thương, những người được Thiên Chúa hiện diện, đồng hành, che chở và bảo vệ. Chính Chúa Giêsu đã sống nghèo. Tin mừng nói có những người đến theo Chúa và Chúa nói rằng con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Chính Chúa Giêsu là người đã đón nhận những cái sầu khổ trong cuộc sống. Và đặc biệt từ lúc Ngài bắt đầu công khai sứ vụ của Ngài, từ lúc sinh ra đã phải chịu bao nhiêu cái cảnh khó khăn, khi đi rao giảng chịu bao nhiêu cái gièm pha của những ông kinh sư, những người Pha-ri-sêu, thậm chí của cả dân chúng, và nhất là trong cuộc khổ nạn của người. Chính Chúa Giêsu là những người bị, là người đã bị áp bức và đối xử một cách bất công bằng cái bản án tử ở trên thánh giá. Và như vậy, những con người mà Chúa Giêsu gọi là phúc ngày hôm nay là những con người được chia sẻ cuộc sống với Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu hiện diện đồng hành và chúc phúc. Trong những ngày này, chúng ta trở về với cuộc sống của chúng ta, bao nhiêu cái trách nhiệm, bao nhiêu cái thứ lo toan chúng ta phải bận tâm. Chớ gì chúng ta cũng được Chúa Giêsu gọi tên và nói rằng phúc cho con vì có Thầy ở với con. Và Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta đừng quá bận tâm lo lắng về cuộc sống này, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào các cái mối họa. Hãy có cái nhìn hướng thượng, hãy có cái nhìn hướng lên trời cao để chúng ta vượt ra khỏi những cái giới hạn của tầm nhìn dưới mặt đất này. Lúc đó chúng ta mới hiểu đâu là phúc, đâu là họa. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em.